cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, từ Thi Thiên 16 đến 24 hình thành một phân đoạn mà chúng liên kết lại với nhau. Như chúng ta thấy trong thánh ca ngày nay, các đề tài gần giống nhau được đặt chung với nhau một nhóm. Thí dụ như các bài thánh ca ngợi khen, các bài thánh ca về sự ăn năn, về sự cầu nguyện, vân vân. Đây là cách mà các thi thiên này được sắp đặt. Về đề tài trong Thi Thiên 16 này là lời tiên tri về Đấng Christ và sự kết hợp với các lời tiên tri về những người trung tín còn sót lại. Thi Thiên 16 được ban cho chúng ta một bài ca về sự sống lại. Đây là Thi Thiên Messiah thứ 3. Nó nói về đời sống của Đấng Christ trong câu 8, về sự chết của Đấng Christ trong câu 9, về sự sống lại của Đấng Christ trong câu 10 và sự thăng thiên của Đấng Christ trong câu 11. Sự phục sinh của Đấng Christ được trích từ Thi Thiên này 3 lần trong Kinh Thánh Tân Ước. Thi Thiên này được gọi là Midrash của David. Chúng ta không biết rõ nguồn gốc của chữ Midrash. Martin Luther dịch chữ đó có nghĩa là nữ trang bằng vàng, mà tôi tin rằng nó gần giống với nghĩa thật sự. Từ Thi Thiên 56 đến 60 cũng được gọi là Thi Thiên Midrash. Ý nghĩa của Thi Thiên Messiah được làm ra cách đầy đủ để nói lời làm chứng của Đức Thánh Linh trong Tân Ước như chúng ta sẽ thấy. Xin chúng ta gọi thi thiên này là nữ trang bằng vàng của David bởi vì nó nhìn đến phía trước về một đấng sẽ đến từ dòng dõi của ông. Về đấng đó mà David có thể nói rằng đây là tất cả sự cứu rỗi của tôi. Mời các bạn cùng xem trong Thi Thiên đoạn 16 câu 1. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy phù hộ tôi vì tôi nương náu mình nơi Chúa. Câu này tỏ bày một lời nói rất tốt đẹp của Chúa Giêsu khi Ngài nói rằng Ngài đến để làm theo ý muốn của Đức Chúa Cha và giao thác trọn vẹn đời sống của Ngài cho Cha. Trong sách Giăng, đoạn 5, câu 30, Chúa Giêsu nói: Ta không thể tự mình làm nổi việc gì. Ta xác đoán theo điều ta nghe và sự xác đoán ta là công bình vì ta chẳng tìm ý muốn của ta nhưng tìm ý muốn của Đấng đã sai ta. Đấng Christ phục tùng Đức Chúa Cha một cách trọn vẹn khi Ngài mang thân thể con người như chúng ta. Trong khi ngày nay con người bé nhỏ của chúng ta trở nên kiêu căng lên mình. Ngày nay chúng ta thấy nhiều người ở trong địa vị cao, trong chính quyền, trong lĩnh vực khoa học, giáo dục, vân vân, lại là những người muốn chiếm chỗ của Đức Chúa Trời. Nhưng thật sự, chúng ta chỉ giống như một củ khoai nhỏ ở trên đất mà thôi. Chúng ta không đáng giá bao nhiêu. Chúng ta được dựng nên thấp hơn thiên sứ. Trong sách Hebrew đoạn 2, câu 6, câu 7 chép rằng: Nhưng có kẻ làm chứng rằng, loài người là gì mà Chúa nhớ đến? Con người là ai mà Chúa chăm sóc đến? Chúa đã đặt người ở dưới chân thiên sứ một chút, cho người đội mão triều vinh hiển tôn trọng. Thưa các bạn, tôi phải nhận lấy cương vị này, nhưng Đấng Christ không cần phải nhận lấy địa vị đó. Nhưng Ngài tình nguyện trở thành người. Tôi vui vì tôi là con người, nhưng tôi cũng nhận biết con người là gì. Tôi vui mừng về những gì Đức Chúa Trời đang làm cho tôi, và với tất cả những người tin nhận Ngài. Tác giả Thi Thiên nói rằng, Đức Chúa Trời ơi, xin hãy phù hộ tôi, vì tôi nương náu mình nơi Chúa. Đây là hình ảnh của Chúa Jesus Christ. David đã tin cậy. Các bạn và tôi ngày hôm nay cũng cần tin cậy như thế. Và trong Thi Thiên đoạn 16, câu 2 nói tiếp. Tôi đã nói cùng Đức Giê-hô-va rằng, Ngài là Chúa tôi. Trừ Ngài ra, tôi không có phước gì khác. Có khi nào các bạn có dịp lái xe dọc theo bờ biển hay đi bộ trên núi, hay đi dọc theo bờ sông, các bạn nhìn lên mà nói rằng, Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa của tôi, đấng cứu rỗi tôi, và là Chúa của tôi. Các bạn có bao giờ nói với Ngài như thế chưa? Các bạn có cảm tưởng như thế nào khi có một đứa cháu nội hay là một cháu ngoại ôm cổ mình và nói, đây là ông nội của con, đây là ông ngoại của con. Thật là vui khi đứa nhỏ nói như thế. Chúng ta có Cha Thiên Thượng trên trời. Ngài tạo dựng nên chúng ta theo ảnh tượng của Ngài. Và tôi nghĩ rằng Đức Chúa Trời rất thích khi chúng ta đến cùng Ngài và nói với Ngài, Chúa là Chúa của tôi. Gần đây các bạn có nói với Chúa như thế không? Xin đừng trở nên người kiêu ngạo và nói như trong sách Matthew đoạn 7, câu 22-23. Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng, lại Chúa, chúng tôi chẳng từng những danh Chúa mà nói tiên tri sao, những danh Chúa mà trừ quỷ sao, và lại những danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao. Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng, hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. Những người này gọi Ngài là Chúa, nhưng họ không biết Ngài. Và khi tôi gọi Ngài là Chúa, tôi cần hiểu đúng ý nghĩa của sự thật này. Và Thi Thiên đoạn 16 câu 3. Tôi lấy làm thích mọi đàn, các người thánh trên đất và những bậc cao trọng. Các bạn thấy rằng Ngài là Chúa của những thánh đồ trên đất. Đặc ân này không phải được ban cho tất cả mọi người. Như chúng ta thấy tỏa bài trong câu kế tiếp. Thi Thiên đoạn 16 câu 4. Sự buồn rầu của kẻ dâng của lễ cho các thần khác sẽ thêm nhiều lên. Tôi sẽ không dâng lễ quán bằng quý của chúng nó, cũng không xưng tên của chúng nó trên môi tôi. Hình ảnh ở đây là gì? Những người ngoại giáo đang thờ phượng các thần khác. Trong thời của David, họ là thần Dagon, thần Ba Anh. Nếu các bạn là con cái của Đức Chúa Trời, các bạn không được phép thờ hình tượng của các tà thần ngoại giáo và cũng không nên nhắc đến tên của họ nữa. Sau cuộc lưu đày trở về từ Babylon, người Do Thái không còn thờ phượng các thần khác, họ chỉ thờ phượng một mình Đức Chúa Trời mà thôi. Ngày nay, nếu các bạn lầm lạc thờ các thần khác, tôi xin kêu gọi các bạn hãy từ bỏ và quay trở về thờ phượng Đức Chúa Trời hằng sống chân thật. Và trong Thi Thiên đoạn 16, câu 5 đến câu 6 nói tiếp. Đức Giê-hô-va là phần cơ nghiệp và là cái khiên của tôi. Ngài gìn giữ phần sản thôi. Tôi mai được phần cơ nghiệp ở trong nơi tốt lành. Phải, tôi có được cơ nghiệp đẹp đẽ. Thật là tuyệt vời khi Đức Giê-hô-va là cơ nghiệp và là cái khiên của tôi. Chúa đã đến với thế gian và nhận lấy địa vị của Ngài. Ngài đi lại trong thế gian đầy tội lỗi và buồn thảm. Ngài là một người hoàn toàn xa lạ với thế gian này. Nhưng Chúa Giê-xu vui mừng trong Đức Giê-hô-va. Có sự bình an và vui mừng trong trong đời sống của Ngài. David nói, Đức Chúa Trời là cơ nghiệp và cái chén của tôi. Có sự khác biệt nào giữa cơ nghiệp và cái chén? Cơ nghiệp là những gì thuộc về tôi. Tôi vui mừng vì điều đó, vì nó là của tôi. Còn cái chén của tôi là những gì dành riêng cho, được ban cho thêm và tôi nhận nó như của tôi. Thí dụ như trong buổi ăn cơm, đứa cháu ngoại được dành cho một dĩa đồ ăn là phần của nó. Nhưng thật ra nó không muốn ăn, nó lo chơi, đi tới lui xung quanh bàn và bỏ phần ăn của nó. Nó có phần được ban cho nó, nhưng nó có một cái chén, một cái dĩa bị bỏ lãng phí đi. Nhiều người ngày hôm nay được Chúa ban cho tất cả những phước hạnh thiêng liêng, nhưng không chịu hưởng lấy, không chịu tiếp nhận. Cái chén của họ không đầy tràn. Họ không có nhiều đồ trong chén của họ. Đức Chúa Trời ban chúng ta một đời sống vui vẻ. Chúa Giêsu nói rằng, kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và quỷ diệt, còn ta đã đến hầu cho chiên được sự sống và sự sống dư dật. Trong Giăng đoạn 10 câu 10. Và Chúa cũng nói tiếp rằng, ta nói cùng các ngươi những điều đó, hầu cho sự vui mừng của ta ở trong các ngươi và sự vui mừng của các ngươi được trọn vẹn. Trong Giăng đoạn 15 câu 11. Một số người trong chúng ta vui mừng trong một lúc, chứ không có vui mừng trong mọi khi, mọi lúc. Chúng ta cần có sự vui mừng đầy trọn trong đời sống của con cái Đức Chúa Trời. Và tôi mong ước rằng các bạn sẽ kinh nghiệm được điều đó khi các bạn nương cậy nơi Chúa, ở trong Chúa. Và trong Thi Thiên đoạn 16 câu 7, tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va là đấng khuyên bảo tôi, ban đêm lòng tôi cũng dạy dỗ tôi. Các bạn làm gì lúc ban đêm khi không ngủ được? Tác giả Thi Thiên suy gẫm về Đức Chúa Trời. Đó là một điều tốt lành. Có một người khác trong thời Tân Ước nói rằng, trong lúc ban đêm không ngủ được, xin đừng đếm chiên, nhưng hãy nói chuyện với đấng chăn chiên. Tiếp đến, chúng ta xem trong Thi Thiên đoạn 16, câu 8, câu 10, được trích dẫn trong Kinh Thánh Tân Ước. Tôi hằng để Đức Giê-hô-va đứng trước mặt tôi chẳng hề bị rúng động vì Ngài ở bên hữu tôi. Bởi cái lòng tôi vui vẻ, linh hồn tôi nức mừng rỡ, xác tôi cũng sẽ yên ổn. Vì Chúa sẽ chẳng bỏ linh hồn tôi trong âm phủ, cũng không để cho người thánh của Chúa thấy sự gian ác. Thưa các bạn, Thi Thiên này nói về sự phục sinh của Chúa Jesus Christ. Đây là trọng tâm sứ điệp mà sứ đồ Phi-e-rơ đã giảng trong ngày lễ ngũ tuần. Và sách Công vụ các sứ đồ đoạn 2, câu 25-31 ký thuật như sau. Bởi chưng vua David có nói về người rằng, tôi từng thấy Chúa ở trước mặt tôi luôn, vì Ngài ở bên hữu tôi, hầu cho tôi chẳng bị rúng động chút nào. Bởi cớ đó lòng tôi vui vẻ, lưỡi tôi mừng rỡ và xác thịt tôi cũng sẽ yên nghỉ trong sự trông cậy. Vì Chúa sẽ chẳng để linh hồn tôi nơi âm phủ và chẳng cho đấng thánh của Ngài hư nát đâu. Chúa đã cho tôi biết đường sự sống, cũng sẽ cho tôi đầy lòng vui mừng trước mặt Ngài. Hỏi anh em, ta thật có thể nói cách vững vàng với anh em về tổ David rằng người đã chết và chôn rồi, và ngày nay mồ mả của người còn ở giữa chúng ta. Nhưng vì người là đấng tiên tri, và biết Đức Chúa Trời đã thề hứa với người sẽ ban cho một hậu tự ngồi trên ngai mình, vì người đã thấy trước và nói trước về sự sống lại của đấng Christ rằng Ngài chẳng bị để nơi âm phủ và xác thịt Ngài chẳng thấy sự hư nát. Thưa các bạn, Phi-e-rơ đã nói rõ ràng từ Thi Thiên đoạn 16, câu 8 đến câu 10, nói về sự phục sinh của đấng Christ. Khi nghe những gì mà những người theo khuynh hướng thần đạo tự do công bố, tôi suy nghĩ đến những gì mà sứ đồ Phi-e-rơ đã giảng. Khi Phi-e-rơ giảng trong ngày lễ ngũ tuần, có vài ngàn người trở lại với đấng Christ và được cứu. Điều này đem đến một cuộc phục hưng lớn trong lãnh thổ của đế quốc La Mã. Khi cảm nghĩ về điều này, tôi muốn nói với những người theo thần đạo tự do. Có bao nhiêu người đến với Chúa Giêsu trong công tác của quý vị? Đây là một thử nghiệm thật. Simon Peter nói rằng, Thi Thiên 16 đề cập về sự sống lại của Chúa Giêsu Christ và tôi tin chắc như vậy. Peter cũng nói thêm trong ngày lễ ngũ tuần. Trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 2, câu 32-36. Đức Chúa Giêsu này, Đức Chúa Trời đã khiến sống lại và chúng ta thải điều làm chứng về sự đó. Vậy, sau khi Ngài đã được đem lên bên hữu Đức Chúa Trời và từ nơi Cha nhận lấy Đức Thánh Linh mà Cha đã hứa ban cho, thì Ngài đổ Đức Thánh Linh ra, như các ngươi đang thấy và nghe. Vì vua David chẳng hề lên trời, nhưng chính người có nói, Chúa đã phán cùng Chúa tôi rằng, hãy ngồi bên hữu ta, cho đến chừng nào ta để kẻ thù nghịch ngươi dưới chân ngươi, đặng làm bệ cho ngươi. Vậy, cả nhà Israel khá biết chắc rằng Đức Chúa Trời đã tôn Giê-xu này mà các ngươi đã đóng đinh trên thập tự giá, làm Chúa và Đấng Christ. Các bạn thấy rằng, dĩ nhiên Thi Thiên đoạn 16 đề cập về sự sống lại của Chúa Giê-xu Christ. Sứ đồ Phao-lô cũng trích dẫn Thi Thiên 16 và xin các bạn cùng xem ở trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 13, câu 35-37. Lại trong câu khác, cũng có phán rằng Chúa chẳng để cho Đấng Thánh Ngài thấy sự hư nát đâu. Vả, vua David lúc còn sống làm theo ý chỉ Đức Chúa Trời. Đoạn qua đời, Ngài được trở về cùng các tổ phụ mình và đã thấy sự hư nát. Nhưng Đấng mà Đức Chúa Trời đã khiến sống lại chẳng có sự hư nát đâu. Vậy, hỡi anh em, khá biết rằng nhờ Đấng đó mà sự tha tội được rao truyền cho anh em. Chúng ta thấy Thi Thiên 16 là thi thiên rất nổi bật. Trong câu 8 nói về đời sống Đấng Christ. Tôi hằng để Đức Giê-hô-va đứng trước mặt tôi. Tôi chẳng hề bị rúng động vì Ngài ở bên hữu tôi. Thưa các bạn, đó là con đường Ngài đi xuống và đó là con đường mà tôi và các bạn đi theo. Tiếp đến trong câu 9 nói về sự chết của Đấng Christ. Bởi cái lòng tôi vui vẻ, linh hồn tôi nức mừng rỡ, xác tôi cũng sẽ nghỉ yên ổn. Chúa Giêsu chết trên thập tự giá và biết rằng Đức Chúa Trời sẽ làm Ngài sống lại từ kẻ chết. Và trong câu 10, đề cập về sự sống lại của Chúa Giêsu. Vì Chúa sẽ chẳng bỏ linh hồn tôi trong âm phủ, cũng không để cho người thánh Chúa thấy sự hư nát. Và chúng ta thấy rằng, trong Thi Thiên đoạn 16, câu 11 đề cập về sự thăng thiên của Đấng Christ. Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống. Trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc, tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng. Như các bạn thấy, đây là một thi thiên tuyệt vời, nói về sự phục sinh và nó cũng được dùng trong Tân Ước. Sự phục sinh của Đấng Christ được nói tiên tri rõ ràng trong thi thiên Messiah này. Hôm nay chúng ta tìm hiểu đến Thi Thiên 17. Trong Thi Thiên 17 đề cập lời cầu nguyện của vua David. Nhưng Thi Thiên này được viết ra vào lúc nào? Hình như đây là lời cầu nguyện phát ra vào lúc David chạy lưu lạc. Rất có thể liên hệ đến lúc mà Saul và quân lính rượt đuổi và đến lúc gần bắt được David. Thi Thiên này tỏ bài cho thấy David tin cậy vào Đức Chúa Trời. Nhưng khi phân tích sâu xa hơn, chúng ta thấy thi thiên này nói chủ yếu về Chúa Giêsu Christ. Thi thiên này cũng có thể là lời cầu nguyện cho chúng ta ngày hôm nay, khi chúng ta ở trong hoàn cảnh thử thách, lo lắng, nguy hiểm. Khi tìm hiểu về thi thiên này, chúng ta xin giữ trong trí rằng, chúng ta đang ở trong một loạt thi thiên nói tiên tri về Đấng Christ. Tất cả thi thiên này giống như quyển thi ca để tôn vinh ngợi khen Ngài. Xin mời các bạn cùng xem trong Thi Thiên đoạn 17 câu 1. Đức Giê-hô-va ơi, xin hãy nghe sự công chính, để ý về tiếng kêu của tôi. Xin hãy lắng tai nghe lời cầu nguyện tôi ra bởi môi không giả dối. Thưa các bạn, đây là lời cầu nguyện của David. Rất có thể lúc ông bị săn đuổi bởi vua Saul và mạng sống David đang trong sự nguy hiểm. Lời cầu nguyện này đến từ tấm lòng của ông, phát ra những gì ông có trong lòng. Không có thêm thắt hay chỉ nói bằng môi miệng. David cầu nguyện với sự thành thật từ nơi đáy lòng của ông. Và tôi tin chắc rằng, với thái độ cầu nguyện của David như thế, Đức Chúa Trời đã lắng nghe. Và Thi Thiên, đoạn 17 câu 2, nói tiếp. Nguyện quyền lợi tôi ra từ trước mặt Chúa, cầu mặt Chúa xem xét sự ngay thẳng. David mong muốn Chúa làm quân bình sự việc. Ông nói rằng, cầu mắt Chúa xem xét sự ngay thẳng. Tôi không biết các bạn nghĩ như thế nào, nhưng tôi không có cầu xin sự công bình từ Đức Chúa Trời, nhưng tôi cầu xin sự nhân từ của Ngài. Điều chúng ta cần thiết nhất là xin sự nhân từ của Chúa. Và trong Thi Thiên đoạn 17 câu 3 nói tiếp, Chúa dò xét lòng tôi, viếng tôi lúc ban đêm, có thử tôi nhưng chẳng tìm thấy gì hết. Tôi đã quyết định, miệng tôi sẽ không phạm tội. Thật là thích thú để ý rằng khi Đức Chúa Trời thử nghiệm David, Ngài tìm thấy một vài điều. Khi Chúa thử nghiệm tôi, Ngài cũng tìm thấy một vài điều. Và tôi chú ý rằng khi Chúa thử nghiệm các bạn, Ngài cũng tìm thấy một vài điều. Những lời này trước nhất cần áp dụng cho Đấng Christ. Khi tác giả viết Thi Thiên nói trong câu 1, lời cầu nguyện của ông không phải đến từ môi lưỡi, đó là một hình ảnh trọn vẹn về Chúa Giêsu trọn vẹn. Sứ đồ Phi-e-rơ đã nói về Chúa Giêsu như sau, trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 2, câu 22-23. Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài không thấy có chi dối trá, Ngài bị rủa xả mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề hăm dọa, nhưng cứ phó mình cho đấng xử đoán công bình. Và trong Thi Thiên đoạn 17 câu 4 nói tiếp, còn về công việc loài người, tôi nhờ lời môi Chúa phán mà giữ lấy mình khỏi các con đường của kẻ hung bạo. Thưa các bạn, trong bản Kinh Thánh tiếng Anh King James, dịch chữ kẻ hung bạo là kẻ quỷ diệt. Nó chính là Satan. Bởi vì Satan đang ở trong thế gian này, cho nên con cái Đức Chúa Trời cần phải đề phòng. David đã ở trong lãnh thổ của kẻ thù nghịch. Ông luôn canh chừng vì đang sống trốn tránh khỏi sự rượt đuổi của vua Saul. Chúng ta cũng hiện đang ở dưới lãnh thổ của kẻ thù nghịch. Trái đất này dưới sự cai quản của Satan. Chúa đã nói với hội thánh tại Bẹt Găm, được ghi lại trong sách Khải Huyền đoạn 2 câu 13 như sau. Ta biết nơi ngươi ở, đó là ngôi của quỷ Satan. Ngươi đã vững lòng tôn danh ta, không chối đạo ta. Tôi không biết rõ chỗ các bạn đang ở như thế nào, nhưng rất có thể các bạn đang ở gần nơi đầy tội lỗi mà Satan đang lộng hành. Chúa Giêsu đã không rơi vào cạm bẫy của Satan, trong khi đó chúng ta thường bị té ngã vào mưu trước và sự cám dỗ của nó. Cho nên tôi và các bạn ngày hôm nay, chúng ta phải luôn cẩn thận đề phòng và luôn nhờ sự dẫn dắt bảo vệ từ nơi Chúa. Và trong sách Thi Thiên đoạn 17 câu 5 đến câu 6, bước tôi vững chắc trong các lối của Chúa, chân tôi không siêu tó. Hỡi Đức Chúa Trời, tôi cầu nguyện cùng Chúa vì Chúa sẽ nhậm lời tôi. Xin Chúa nghiêng tai qua mà nghe lời tôi. David biết rằng lời cầu nguyện của ông được Đức Chúa Trời lắng nghe. Chúa Giêsu đã hiệp nhất với các môn đồ của Ngài. Khi Ngài cầu nguyện, Đức Chúa Trời lắng nghe Ngài. Các bạn thân mến, chúng ta có thể tin chắc rằng Đức Chúa Trời nghe và trả lời cầu nguyện của chúng ta khi chúng ta ở trong sự khó khăn và hết lòng nương cậy nơi Ngài. Và trong Thi Thiên, đoạn 17, câu 7 đến câu 8 nói tiếp. Hỡi đấng dùng tay hữu, cứu kẻ nương náu mình nơi Ngài, khỏi những kẻ dế nghịch cùng họ. Xin hãy tỏ ra sự nhân từ lạ lùng của Ngài. Cầu Chúa bảo hộ tôi như con ngươi của mắt. Hãy ấp tôi dưới bóng cánh của Chúa. Nhiều thế kỷ trước đây, Đức Chúa Trời đã dùng lối diễn đạt tương tự khi Ngài nói với dân Israel. Trong suốt Ê Díp Tô Ký đoạn 19 câu 4, các ngươi đã thấy điều ta làm cho người Ê Díp Tô. ta chở các ngươi trên cánh chim mưng làm sao? Ta sẽ dẫn các ngươi đến cùng ta thế nào? Đây là hình ảnh nơi chúng ta được đặt để. Chúng ta đang ở dưới cánh bóng của Ngài. Và sau này Chúa Giêsu cũng nói với dân thành Jerusalem ở trong sách Matthew đoạn 23 câu 37. Hỡi Jerusalem, Jerusalem, ngươi giết các đấng tiên tri và ném đá những kẻ chịu chưa sai đến cùng ngươi. Bao nhiêu lần ta muốn nhóm họp các ngươi như con gà mái túc con mình lại ấp trong cánh mà các ngươi chẳng khứng. Xin các bạn hãy chú ý hình ảnh diễn đạt dưới cánh chim mưng là hình ảnh mà David đã nói cũng dùng cho chúng ta ngày hôm nay nữa. Và trong Thi Thiên đoạn 17 câu 9 đến 12. Cho khỏi kẻ ác hà hiếp tôi, khỏi kẻ thù nghịch hăm hở dây phụ tôi. Chúng nó bích lòng mình lại, miệng chúng nó nói cách kiêu căng. Chúng nó dây phụ chúng tôi mỗi bước. Mắt chúng nó dòm hành đặng làm cho chúng tôi sa ngã. Nó giống như sư tử mê mồi, như sư tử tơ ngồi rình trong nơi khuất tịch. David kêu cầu Đức Chúa Trời trong những hoàn cảnh khốn khó tột độ. Ông biết rằng Đức Chúa Trời lắng nghe lời cầu nguyện của ông. Và trong Thi Thiên đoạn 17, câu 13-15 nói tiếp. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy chờ dậy, đi đón và đánh đổ nó. Hãy dùng gươm Ngài mà giải cứu linh hồn tôi khỏi kẻ ác. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy dùng tay Ngài giải cứu tôi khỏi loài người, tức khỏi người thế gian, mà có phần phước mình trong đời bây giờ. Ngài làm cho bụng chúng nó đầy dẫy dật báo của Ngài. Chúng nó sanh con thỏa nguyện và để lại phần của còn dư cho con cháu mình. Còn tôi, nhờ sự công bình, tôi sẽ được thấy mặt Chúa. Khi tôi tỉnh thức, tôi sẽ thỏa nguyện nhìn xem hình dạng của Chúa. Trong lúc này, David đang trốn trong hang núi. Ông kêu cầu Đức Chúa Trời giải cứu ông. David biết rằng Đức Chúa Trời sẽ giải cứu ông. Và có một ngày, David sẽ đến trong sự hiện diện của Chúa. Do vậy, trong lúc này kẻ thù hình như mạnh mẽ và đầy thế lực. Các bạn và tôi là con cái của Đức Chúa Trời, nhìn xem thế gian này đang chống nghịch với chúng ta. Con cái của Đức Chúa Trời giống như con chiên nhỏ ở giữa bầy muôn sói. Nhưng chúng ta có một nguồn năng lực đó đến bởi Cha trên trời. Đó là những gì mà Chúa Giêsu đã làm khi Ngài còn ở trên đất, và David đã làm như thế khi ở trong sự nguy hiểm khó khăn. Thi Thiên thứ 17 giúp ích cho những ai hiện đang ở trong sự khó khăn, đặc biệt là khi thấy những kẻ thù nghịch đang chống lại chúng ta, và hầu hết con cái của Đức Chúa Trời đứng về phía Ngài, chống lại kẻ thù nghịch. Thân chào tạm biệt quý vị.